Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn gửi các ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11. Mang Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 5 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tăng tốc bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tỉnh thành phố. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, tinh thần thi đua ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các phong trào thi đua qua các thời kỳ lịch sử đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang to lớn. Thủ tướng nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đợt thi đua cao điểm này sẽ tạo đà để chúng ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực. Mỗi hành động, mỗi phong trào phải bảo đảm 3 không: không hình thức qua loa, không nói mà không làm, không làm mà thiếu hiệu quả. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, phải là những hạt nhân tiêu biểu, thi đua đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, đóng góp tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Với tinh thần, người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, Thủ tướng mong muốn mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ thi đua xung kích trên mọi mặt trận. Chúc phong trào thi đua giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo lập những kỳ tích mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Sáng 5 tháng 10, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10 tháng 10. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Qua 80 năm xây dựng và phát triển, giới luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh có hơn 200 luật sư đăng ký hoạt động tại gần 80 công ty luật, văn phòng luật sư, chi nhánh văn phòng luật. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao những đóng góp của Đoàn Luật sư tỉnh và các luật sư trong những năm qua. Nhờ đó, tỉnh Bắc Ninh đã có bước chuyển mình ấn tượng, đạt nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, Đoàn Luật sư cần sớm tổ chức đại hội, kiện toàn tổ chức và hoạt động, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật để dân hiểu và thực hiện tốt việc vận hành chính quyền hai cấp ở Bắc Ninh được thông suốt. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Đoàn Luật sư tỉnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao chứng chỉ hành nghề luật sư cho các luật sư mới của Bắc Ninh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 11, bão mắt mò. Để sẵn sàng ứng phó với bão số 11, chủ động phòng chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tuyên truyền để mọi người dân nhận thức rõ tính chất hết sức nguy hiểm của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, đa thiên tai, bão, mưa, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ ở các sông trong tỉnh để chỉ đạo đối phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Bố trí lực lượng trực tại cơ quan 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo và xử lý khi có tình huống xảy ra. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo rà soát xây dựng, cập nhật hoàn thiện các kịch bản, phương án cụ thể ứng phó với từng loại hình thiên tai, từng cấp độ rủi ro thiên tai, từng tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó cần xác định rõ các trọng điểm có nguy cơ cao cần bảo vệ để bố trí 4 tại chỗ. Địa phương cùng với các đơn vị bộ đội, công an xác định những nơi xung yếu để điều động, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa. Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là các xã, phường miền núi, trung du tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, rà soát 4 tại chỗ, bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay các sự cố, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện rà soát phương án lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di rời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều trên các tuyến đê theo đúng quy định, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu. Triển khai ngay công tác hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch. Các công ty trách nhiệm một thành viên khai thác công trình thủy lợi, trung tâm thoát nước và xử lý nước thải, công ty cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát khơi thông dòng chảy hệ thống cống, kênh mương để chủ động bơm tiêu chống úng, ngập bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp, đô thị, khu tập trung dân cư. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền và thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Văn phòng Thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo điều hành.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 Mắt Mâu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cũng đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang toàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 1 và Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình thời tiết, bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, các địa phương cũng cần khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, hồ đập xuống cấp, chủ động di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết của bão, tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ sản xuất và tài sản. Khi có yêu cầu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện cứu hộ, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả sau bão.
Trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng càng phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng hình thành mô hình giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu. Qua đó, giám sát thường xuyên có khả năng cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ để phát hiện sớm các vi phạm. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, kết nối thông tin trực tuyến, từng bước hình thành mô hình giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu, nâng cao tính minh bạch, khách quan và kịp thời. Theo mô hình này, mọi dữ liệu kiểm tra, giám sát, thông tin được báo cáo, cập nhật thường xuyên trên hệ thống nội bộ. Gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực, không để xảy ra tình trạng buông lỏng, chồng chéo hay vùng cấm. Xây dựng cơ chế giám sát có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm. Chú trọng nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ, không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Đây chính là phương thức để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để xảy ra vi phạm lớn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua với nhiều nỗ lực quyết tâm của các hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất mì gạo ở Nam Dương, cũng như sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, sau khi mô hình hai cấp đi vào hoạt động, đã từng bước tạo điều kiện, đồng hành để giúp tháo gỡ khó khăn, giữ vững và nâng tầm thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, qua đó mở ra hướng phát triển bền vững cho sản phẩm này. Mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên Minh Quang. Hợp tác xã này hiện có 20 hộ thành viên, bình quân mỗi ngày sản xuất và cung ứng 5 tấn mì ra thị trường, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu sang thị trường Nga. Với mục tiêu mở rộng sản xuất, đồng thời hướng đến các sản phẩm mì gạo đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền tráng mì khép kín với kinh phí gần 4 tỷ đồng từ năm 2022, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động tại địa phương. Ông Trần Đức Phước, hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu thụ mì gạo Chủ Hiền Phước, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh nói:
Về quá trình sản xuất thì chúng tôi vẫn các cái hoạt động sản xuất và kinh doanh thì vẫn cứ diễn ra bình thường. Đề nghị về phía chính quyền là tạo điều kiện để chúng tôi tiếp tục sử dụng các cái bao bì rồi cái địa chỉ cũ. Dần dần thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để tập trung và thay đổi từng bước từng loại một. Và đề nghị chính quyền hỗ trợ nếu khi có những cái chương trình khuyến công và cái chính sách hỗ trợ nhà nước.
Xã Nam Dương từ lâu đã nổi tiếng với làng nghề truyền thống làm mì gạo lâu đời. Đến nay toàn xã có 250 hộ và 21 hợp tác xã làm mì với tổng sản lượng 25.000 đến 30.000 tấn một năm. Trong đó xuất khẩu từ 700 đến 800 tấn với doanh thu bình quân khoảng 600 tỷ đồng. Trở thành nguồn lực phát triển kinh tế chính của địa phương. Bà Đào Thị Hương, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu thụ mì Trại Lâm, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
Thì hiện nay thì hợp tác xã cũng đang còn rất thiếu nhiều những cái về tài chính như là tiền để đầu tư thêm vì máy móc bây giờ nó còn thiếu hệ thống cho giàn sấy nữa. Thế còn để phục vụ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thì đương nhiên là hợp tác xã phải mở rộng để lắp những cái dây chuyền khép kín đó. Mình muốn xin chương trình khuyến công để hỗ trợ thêm mình phần nào đấy kinh phí để làm hỗ trợ về cái chương trình lắp lò tráng liên hoàn này.
Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
Để đảm bảo phát triển cái thương hiệu thì chúng tôi đã dành ngay một cái nguồn dự toán phân bổ để hỗ trợ nâng hạng các sản phẩm ô cốp, nâng hạng lên và hỗ trợ cho các hộ có nhu cầu là in ấn bao bì, đặc biệt là vấn đề mở rộng sản xuất và hỗ trợ các máy móc thiết bị thì Đảng ủy ban xã đã có cái phân bổ dự toán cho cái vấn đề là hạng mục là khuyến công để hỗ trợ cho các thiết bị đồ máy móc đồ dùng trong vấn đề sản xuất chế biến.
Với sự chủ động trong việc tháo gỡ khó khăn, đồng hành với các hộ hợp tác xã sản xuất mì gạo là tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương với sản phẩm đặc trưng tiêu biểu này. Để từ đó mở ra những kênh tiêu thụ mới, nâng cao giá trị hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Kinh Bắc vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường, lãnh đạo tỉnh đoàn Bắc Ninh dự chỉ đạo đại hội. 129 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.300 đoàn viên của Đoàn Thanh niên phường tham dự. Đoàn phường Kinh Bắc có trên 1.300 đoàn viên sinh hoạt tại 80 chi đoàn trực thuộc. Nhiệm kỳ 2022-2025, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào, khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt chính trị trong các hoạt động thanh niên. Thành lập 41 đội tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số, cài VNEID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế với trên 240 đoàn viên thanh niên tham gia. Thực hiện chính quyền hai cấp, đoàn thành lập hai đội tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công phường và các điểm lưu động trên địa bàn phường. Với khẩu hiệu hành động đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, đột phá, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội công bố quyết định của Ban chấp hành tỉnh đoàn Bắc Ninh về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Kinh Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Làm thế nào để nâng cao công tác đoàn kết, Tập hợp lực lượng thanh niên đông đảo là nội dung được thảo luận tại hội thảo khoa học nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các khu công nghiệp trong đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân do Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức sáng 5 tháng 10. Theo thống kê, kết thúc năm 2024, toàn tỉnh có 621.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Trong đó, thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 35 chiếm khoảng 70%, tương đương với trên 434.000 người. Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng, bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức đối với thanh niên công nhân. Vì vậy, cần đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đồng thời chủ động đấu tranh, định hướng trên không gian mạng. Để xây dựng môi trường hài hòa, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững tại các khu công nghiệp, các ý kiến đề xuất đẩy mạnh đào tạo thường xuyên cho cán bộ về kỹ năng quản trị phong trào, xây dựng các thỏa ước hợp tác ba bên giữa đoàn hội, doanh nghiệp, chính quyền. Qua đó triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi, thiết chế văn hóa, chính sách hỗ trợ nhà ở, nhà trọ, chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Các ý kiến cũng chỉ ra cần chuyển đổi căn bản tư duy hoạt động của hội từ mô hình tổ chức phong trào sang mô hình xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, lấy thanh niên công nhân làm trung tâm, lấy lợi ích thiết thực làm thước đo hiệu quả.
Tối mùng 4 tháng 10 tại xã Lục Sơn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân xã Lục Sơn và Trung tâm Nghệ thuật Họa Mi phối hợp tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Trong không khí rộn ràng của đêm trăng tháng 8, các em thiếu nhi được hòa mình với các hoạt động vui tươi sôi động như rước đèn, múa lân, hát múa và tham quan các mâm ngũ quả được trang trí công phu, mang đậm sắc màu truyền thống. Dịp này, ban tổ chức đã trao 70 suất quà trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều phần quà ý nghĩa tặng các nhà trường trên địa bàn xã. Chương trình không chỉ mang đến niềm vui trung thu trọn vẹn cho thiếu nhi mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, trung thu là Tết đoàn viên, là thời điểm mà mọi người, mọi nhà quây quần bên gia đình trong không khí đầm ấm, yên vui. Nhưng với trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn thì đó chỉ là mong ước xa vời. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cùng với nhiều tổ chức đã chung tay tổ chức chương trình trung thu vui hội trăng rằm đầy ý nghĩa, với mong muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc để các em cảm nhận được vòng tay yêu thương, quý mến của mọi người và có một ngày trung thu thật ý nghĩa như bao trẻ em khác. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Chùa Dâu, một ngôi chùa đặc biệt. Tại Chùa Dâu, tổ dân phố Tiên Phong, phường Tiền Phong, chính quyền địa phương phối hợp với nhà chùa và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình vui hội trăng rằm với nhiều hoạt động văn nghệ, phá cỗ, đã mang đến một đêm trung thu đầy sắc màu, tình cảm. Sự yêu thương chia sẻ với tiếng cười rộn rã cho trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Em Đặng Ước Thiện bày tỏ cảm xúc.
Con xin chân thành cảm ơn đến chính quyền và nhà chùa đã tổ chức một cái buổi lễ mặc dù tuy là nhỏ nhưng mà là chứa đựng những tình yêu thương, tình cảm sâu sắc của mọi người dành cho tụi con cùng với những món quà ý nghĩa trao cho tụi con nữa. Con được dự buổi lễ này con cảm thấy rất là vui mừng, phấn khởi vì được mọi người quan tâm, chú ý đến với những đứa trẻ hoàn cảnh như bọn con.
Chùa Dâu hiện là ngôi nhà chung của 9 trẻ mồ côi. Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo bị bỏ rơi, được sư thầy Thích Đàm Lương che chở, bao bọc trong nhiều năm qua. Không có hơi ấm của gia đình, vòng tay yêu thương của cha mẹ là thiệt thòi lớn nhất của các em. Thấu hiểu được điều đó nên nhà chùa phối hợp với chính quyền địa phương luôn cố gắng hết sức để tạo cho các em bầu không khí quây quần, đầm ấm, yêu thương. Em Đặng Hoài Lan cảm nhận.
Con thấy cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được các chú ở phường, được sư thầy đã quan tâm, có những phần quà nhỏ đến chúng con và đến mấy em có hoàn cảnh khó khăn hơn. Con thay mặt các em ở chùa cảm ơn đến các cô, các chú chính quyền địa phương cùng nhà chùa đã có những món quà đặc biệt đến với bọn con.
Ông Thân Văn Cảnh, Bí thư chi bộ tổ dân phố Tiên Phong, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trước là được sự quan tâm của Đảng cũng như chính quyền địa phương phường Tiền Phong thì hôm nay nhà chùa Thích Đàm Lương có tổ chức trao quà tình nghĩa cho các cháu đặc biệt hoàn cảnh khó khăn và các cháu cũng là một nguồn động viên cũng là bước vào năm học mới là trao cho các cháu một món quà tuy rằng nó không to nhưng mang đầy tình cảm và ý nghĩa sâu nặng với các cháu.
Trong không khí vui Tết Trung thu rộn ràng khắp muôn nơi, những đêm hội trăng rằm đặc biệt dành cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã cho thấy trách nhiệm của cộng đồng, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội. Đây chính là động lực để các em tiếp tục nỗ lực, cố gắng vững bước trên con đường sau này.
Nhằm xây dựng thị trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh trong dịp Tết Trung thu và bảo vệ sức khỏe trẻ em, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chất lượng và an toàn đồ chơi trẻ em thực hiện kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh bán buôn bán lẻ đồ chơi trẻ em, siêu thị, cửa hàng lớn, chợ đầu mối từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa và kiểm tra chất lượng sản phẩm, cụ thể ra soát việc thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, thông tin cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn, tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm cũng được đánh giá thông qua kiểm tra cảm quan, đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên để thử nghiệm khi cần thiết. Những mẫu không đạt tiêu chuẩn hoặc có dấu hiệu vi phạm sẽ được xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của trẻ em. Dịp Trung thu, nhu cầu tiêu dùng đồ chơi trẻ em tăng cao. Đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ len lỏi ra thị trường. Việc kiểm tra, giám sát không chỉ giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm mà còn là biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh.
Hòa trong không khí vui tươi rộn ràng của ngày Tết Trung thu, tại xã Yên Thế, công ty cổ phần đầu tư phát triển Bầu Trời Xanh Blue Sky, đơn vị phát triển dự án khu đô thị Yên Thế Golden Hill, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đêm hội trăng rằm và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị triển khai, phát triển dự án trên địa bàn tới thế hệ mang non, những mầm xanh tương lai của đất nước. Đêm hội trăng rằm có sự tham gia của gần 500 em nhỏ và các bậc phụ huynh với nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ, ảo thuật hấp dẫn. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền 35 triệu đồng cùng với nhiều phần quà. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng và đầy cảm xúc, giúp các em học sinh có nhiều quyết tâm, phấn đấu trong học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân tốt. Tại sân vận động Từ Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá nam nữ công nhân lao động tỉnh lần thứ nhất năm 2025. Trải qua vòng sơ loại với sự tham gia của 111 đội bóng, quy tụ gần 2.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh, giải đã lựa chọn ra 32 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ bước vào vòng chung kết. Qua kết quả bốc thăm, các đội chia thành các bảng, đá vòng tròn, chọn ra những đội xuất sắc nhất bước vào các trận tứ kết, bán kết và chung kết. Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ngay sau khi sáp nhập tỉnh, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho công nhân, viên chức, người lao động, có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tạo động lực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các trận đấu của vòng chung kết diễn ra từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 trên sân vận động Từ Sơn, phường Từ Sơn.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện thời sự chính trị nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, tuần qua, một sự kiện chính trị trọng đại đánh dấu thời điểm khởi đầu của một trang sử mới đối với tỉnh, đó là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra. Vâng, và đây cũng là thông tin được chúng tôi phản ánh đậm nét trong các chương trình thời sự trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9. Đại hội đã triệu tập 449 đại biểu chính thức đại diện cho trên 156.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự. Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao những thành tích ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh đạt được. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đổi mới sáng tạo, tìm tòi hướng đi đúng đắn và kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước.
Đứng trước vận hội mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh càng phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào quá khứ, trách nhiệm hiện tại, khát vọng tương lai, biến tiềm năng lợi thế thành động lực phát triển để Bắc Ninh vươn lên trở thành vùng đất giàu mạnh, là một trong những trung tâm phát triển năng động của cả nước.
Ngay sau đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng nhanh chóng có các buổi làm việc và đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các ngành địa phương nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.
Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, phấn đấu thu ngân sách tăng ít nhất 20% so với chỉ tiêu chính phủ giao, đảm bảo các nguồn lực để thực hiện chỉ đạo chi cho an sinh xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương có dự án cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là mệnh lệnh chính trị cần tập trung thực hiện quyết liệt. Đó là những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng mùng 2 tháng 10.
Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã tổ chức làm việc với các xã phường để nắm bắt tình hình hoạt động, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Các đồng chí ghi nhận các địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt, giải quyết công việc hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, tỉnh sẽ xem xét tháo gỡ trong thời gian tới và đề nghị các địa phương cần tập trung cao để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên địa bàn.
Theo thống kê Bắc Ninh, tăng trưởng kinh tế quý 3 của tỉnh ước đạt 9,61%, đứng thứ 5 cả nước, tính chung 9 tháng đạt 10,12%, xếp thứ 6 trên 34 tỉnh thành phố.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11,5% trong năm nay, thời gian tới tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp chính như đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Theo kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 6 toàn quốc, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế tri thức tại Việt Nam.
Tính tổng hợp các điểm thành phần, Bắc Ninh đạt 48,76 điểm, tăng bậc so với các năm trước. Thành tích này là kết quả những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường hợp tác giữa các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính quyền, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo.
36 trên 36 thôn nằm trong quy hoạch cảng hàng không quốc tế Gia Bình được tổ chức họp dân đã tiến hành kê khai được 6.694 trên 7.980 hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nông nghiệp được kê khai với khoảng 818 hectare, đã lập dự thảo phương án tạm tính khoảng 800 hectare, đã thực hiện chi trả tạm ứng tại xã Gia Bình 241 hectare với hơn 1.000 tỷ đồng cho khoảng hơn 2.300 lượt hộ.
Và cái được lớn nhất là dự án đã tạo được sự đồng thuận ủng hộ cao của nhân dân. Đó là kết quả bước đầu sau một tháng hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình do tỉnh Bắc Ninh phát động.
Mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn tỉnh những ngày qua đã làm sạt lở đường tại 10 điểm với chiều dài 870 m, sạt lở đất tại 27 điểm, mạch sủi 1 điểm, đổ tường 1.080 m, 14 nhà cấp 4 diện tích 400 m2 tốc mái, khối lượng đất đá bê tông bị sạt lở 5.350 m3, di dời người và tài sản 27 hộ, 657 hộ dân, 1.518 nhân khẩu bị chia cắt do ngập lụt, nước tràn qua đê bối ở một số địa phương.
Mưa lớn cũng gây ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả, làm chết nhiều gia súc gia cầm. Toàn tỉnh đã huy động 2.780 đồng chí thuộc các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, lực lượng hiệp đồng và các lực lượng khác ở địa phương và các phương tiện tham gia ứng phó sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió bão mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sau giảm dần, nhiệt độ 23 đến 27 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió bão mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sau giảm dần, nhiệt độ 24 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió bão mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sau giảm dần, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Quý vị và các bạn lưu ý, ảnh hưởng cơn bão số 11, thời tiết ở nhiều nơi sẽ có mưa. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị hãy chú ý thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo thời tiết của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh để chủ động có các biện pháp phòng tránh. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!